Xin kính chào quý vị đến với chương trình Sức khỏe và cuộc sống với bác sĩ Kiểm. Chủ đề tôi muốn chia sẻ lần này là về một tình trạng bệnh lý tương đối khá phổ biến hiện nay, được gọi là gan nhiễm mỡ. Theo một số ước tính, hiện nay trên thế giới có xấp xỉ 2 tỷ người có tình trạng gan nhiễm mỡ. Như chúng ta biết, gan là một cơ quan nội tạng nằm ở vị trí bên tay phải trong ổ bụng, được khung xương sườn che chắn bảo vệ và nằm ngay sát bên dưới cơ hoành. Cơ hoành là lá cơ lớn tạo thành vách ngăn giữa lồng ngực ở bên trên và ổ bụng bên dưới. Gan có nhiệm vụ rất quan trọng, thực hiện trên 500 chức năng khác nhau. Đầu tiên, gan có thể được ví như là cửa khẩu để kiểm soát hầu như tất cả các chất từ ống tiêu hóa đi qua hệ tuần hoàn để vào cơ thể. Rồi gan cũng là nhà máy sản xuất, chuyển hóa hầu như đại đa số các chất quan trọng cần thiết cho sự hoạt động của cơ thể. Ví dụ như là chất đạm, chất béo, chất đường, một số vitamin, các chất cầm máu, các chất vận chuyển, các nguyên liệu để tạo kháng thể, một số nội tiết tố. Gan còn tạo và bài tiết dịch mật và rất nhiều chất cần thiết khác cho toàn bộ hoạt động của cơ thể nữa. Và rồi gan cũng lại là một cơ quan có nhiệm vụ để chuyển hóa đại đa số các chất từ ngoài được đưa vào cơ thể như thuốc men, bia rượu, hóa chất, chất độc trong thực phẩm, vân vân. Và chính gan cũng lại là nhà máy xử lý chất thải lớn nhất và quan trọng nhất trong cơ thể. Đến đây, có lẽ chúng ta đã sơ bộ hình dung ra được tầm quan trọng của chức năng gan đối với sự sinh tồn của cơ thể như thế nào rồi. Vậy gan nhiễm mỡ là gì? Đó là khi mỡ, chủ yếu là mỡ triglycerides, bị tích tụ trong bào tương của tế bào gan quá nhiều, thường là trên 5%, thì được gọi là gan nhiễm mỡ. Mỡ tích tụ sẽ chèn ép làm cản trở hoạt động sinh lý bình thường của các bào quan trong tế bào gan. Và tích tụ mỡ này cũng chỉ là một hiện tượng trong một loạt các hiện tượng khác, đồng thời gây tổn thương chức năng và cấu trúc của gan và nhiều cơ quan khác nữa. Tùy theo nguyên nhân, lại được chia thành gan nhiễm mỡ do rượu và gan nhiễm mỡ không do rượu. Theo mức độ nặng nhẹ lại được phân biệt thành gan nhiễm mỡ đơn thuần, tức là gan bị nhiễm mỡ nhưng chưa bị viêm, và viêm gan nhiễm mỡ, tức là tế bào gan bị phá hủy do tình trạng viêm gan gây ra. Cuối cùng, khi viêm gan nhiễm mỡ lâu ngày, các tế bào gan bị chết sẽ được thay thế bằng mô xơ, làm chức năng gan bị suy giảm dần. Các mô xơ, mô sẹo sẽ phá hủy cấu trúc vi thể bình thường của gan, dẫn đến xơ gan hoặc có thể là ung thư gan. Khi đã xơ gan rồi thì thường sẽ không còn mỡ trong tế bào gan nữa. Nên các trường hợp như vậy trước đây y học gọi là xơ gan vô căn, tức là không biết nguyên nhân. Vậy những người nào thì hay bị gan nhiễm mỡ? Thường thì sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta được quy định bởi sự tổng hợp của hai yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất đó là gen di truyền từ cha mẹ ông bà, và yếu tố thứ hai là tác động của các yếu tố môi trường như thức ăn, nước uống, không khí chúng ta hít thở, vân vân. Rồi những gì tai nghe, mắt thấy truyền vào bộ não, tất cả sẽ tác động đến quá trình hoạt động sinh lý của cơ thể và quyết định sức khỏe, chất lượng sống cũng như tuổi thọ của chúng ta. Những người uống bia rượu nhiều sẽ bị tổn thương gan. Người ăn nhiều chất ngọt, chất đường, chất tinh bột vượt quá nhu cầu cần thiết của cơ thể và khả năng làm việc của cơ thể, đặc biệt là gan, sẽ dẫn đến hội chứng chuyển hóa béo bụng, tiền tiểu đường rồi tiểu đường tiếp 2, tăng mỡ máu, vân vân. Và những người bị một số bệnh lý nội tiết như suy tuyến giáp, vân vân, cũng có thể bị gan nhiễm mỡ. Vậy làm sao để chẩn đoán được gan nhiễm mỡ? Thật ra, nhìn bên ngoài tổng trạng, bác sĩ cũng có thể phần nào đoán được là có gan nhiễm mỡ hay không. Ví dụ như là người béo bụng, người tiểu đường type 2, vân vân. Nhưng để chẩn đoán xác định thì siêu âm bụng hoặc CT scan bụng là có thể chẩn đoán được rồi. Cũng không cần sử dụng các thủ thuật xâm lấn khác như là sinh thiết gan. Rồi một điều chúng ta nên lưu ý là thường thì gan nhiễm mỡ không gây triệu chứng rõ ràng cho lắm, nên nhiều khi bệnh nhân không để ý cho đến khi tình cờ được phát hiện qua siêu âm bụng lúc đi kiểm tra sức khỏe. Hoặc có một số ít người bệnh sẽ có cảm giác nặng nặng, cấn cấn ở bẹ sườn phải, nhất là khi ngồi, hoặc là cảm thấy đầy bụng, vân vân. Hoặc một số người uống bia rượu nhiều, không để ý lắm đến sức khỏe, cho đến khi viêm gan nhiễm mỡ nặng gây xơ gan rồi mới được chẩn đoán. Như vậy thì làm thế nào để điều trị và phòng ngừa gan nhiễm mỡ? Theo y học thì để điều trị và phòng ngừa bệnh, ta phải biết được nguyên nhân gốc của nó và cơ chế sinh bệnh thì mới điều trị tận gốc được. Bằng không chỉ là xoa dịu triệu chứng mà thôi. Khi chúng ta uống bia rượu nhiều, bia rượu sẽ là chất độc đối với cơ thể, đặc biệt là gan. Ở người châu Á thì khoảng 50% bị thiếu một số men chuyển hóa bia rượu nên dễ bị ngộ độc rượu. Rượu uống vào cơ thể tối đa chỉ 10% được thải ra theo hơi thở, mồ hôi, nước tiểu, còn trên 90% sẽ phải được khử độc tại gan để thành acetaldehyde, rồi acetat và sau đó thành axit béo để tạo năng lượng. Rồi khi lượng axit béo dư thừa, cuối cùng sẽ được dự trữ dưới dạng mỡ triglyceride. Nên tại sao những người uống bia rượu nhiều lại có bụng bia là vậy? Là do tích tụ mỡ trong ổ bụng và tích tụ mỡ ở gan. Thêm nữa, acetaldehyde là chất độc sẽ thúc đẩy quá trình tích tụ mỡ ở tế bào gan, kích thích quá trình viêm gan, hủy hoại tế bào gan, rồi hoạt hóa tiến trình tạo mô xơ, gây xơ hóa gan, rồi xơ gan. Và acetaldehyde cũng tác động làm tổn thương DNA, gây ung thư tế bào gan. Còn về phần chất đường, chất ngọt, tinh bột thì sao? Khi ta ăn nhiều thức ăn ngọt, đường, tinh bột vượt quá nhu cầu cần thiết của cơ thể thì cũng vậy. Tất cả các chất này sẽ được tiêu hóa và hấp thu vào máu dưới dạng đường glucose và đường fructose để cung cấp nguyên liệu cho tế bào tạo năng lượng hoạt động. Nhưng vì quá dư thừa, không cần xài đến, nên lượng đường dư thừa này sẽ được chuyển hóa thành mỡ triglyceride để tích trữ trong ổ bụng, trong gan và kế đến là sẽ làm mỡ triglyceride tăng lên trong máu, vân vân. Đặc biệt, đường fructose, đường này chiếm 50% trong các loại đường trái cây ngọt và đường tinh luyện. Đường fructose này chỉ được chuyển hóa ở gan, nên nếu mà dư thừa sẽ chuyển thành mỡ triglyceride tích tụ tại gan, gây gan nhiễm mỡ. Một thực tế điển hình là món gan ngỗng của Pháp, người chăn nuôi sẽ cưỡng ép đặt một ống vào dạ dày con ngỗng, rồi nhồi nhét bột bắp vào suốt ngày. Bột bắp là tinh bột sẽ biến thành đường khi được tiêu hóa xong, làm con ngỗng bị cưỡng ép phải ăn quá nhiều tinh bột, vượt quá nhu cầu của cơ thể nó, nên sinh ra đề kháng insulin. Và lượng đường dư thừa sẽ biến thành mỡ ở gan và mỡ toàn thân, đặc biệt là trong ổ bụng con ngỗng. Rồi gan sẽ to lên do viêm gan nhiễm mỡ và gan con ngỗng sẽ bị xơ hóa. Cuối cùng họ sẽ thu hoạch để đáp ứng khẩu vị của con người là gan ngỗng ăn vào sẽ cảm thấy béo béo và sượng là do lá gan ngỗng bị nhiễm mỡ và xơ hóa. Tôi nghĩ nếu mà chúng ta thử máu chắc con ngỗng cũng sẽ bị tiểu đường type 2, thiếu máu cơ tim, suy thận, giảm thị lực, và nếu nuôi thêm lâu nữa, chắc cũng bị tai biến mạch máu não. Một số ít trường hợp gan nhiễm mỡ do độc chất làm tổn thương hệ thống chống oxy hóa glutathione tại gan. Rồi thiếu một số chất dinh dưỡng như là methionine, choline, cysteine có ở trong thịt, trứng. Rồi thiếu vitamin E hoặc stress làm mất cân bằng các chất dẫn truyền thần kinh, giao cảm và đối giao cảm, gây thiếu máu nuôi tế bào, làm tổn thương tế bào gan, vân vân. Thường thì khi gan nhiễm mỡ sẽ kèm theo các biểu hiện rối loạn khác do hậu quả của tình trạng cơ thể bị cưỡng ép thu nhận quá nhiều chất bột đường trong một thời gian dài, như là béo bụng, tiểu đường type 2, cao huyết áp, tăng mỡ triglyceride trong máu, vân vân. Rồi lượng đường dư thừa sẽ làm viêm nội mạc mạch máu. Do vậy, gan phải tạo ra nhiều LDL cholesterol, loại small particle, để cung cấp cho việc sửa chữa các chỗ mạch máu bị viêm. Vô hình chung sẽ làm dày và hẹp cái thành mạch máu, gây thiếu máu các cơ quan như là thiếu máu cơ tim, thiếu máu não, thiếu máu thận, vân vân. Cuối cùng, mạch máu sẽ bị tắc do các cục máu đông hình thành tại các chỗ hẹp, gây nhồi máu cơ tim, tai biến đột quỵ, suy thận, mù mắt, vân vân. Đến đây, có lẽ mỗi chúng ta đã thấy ra được phương thuốc điều trị gan nhiễm mỡ cũng như điều trị các hậu quả đi kèm của tình trạng đề kháng insulin như béo bụng, tăng mỡ máu, tăng đường máu chính là gì rồi? Đó là thay đổi lối sống, thay đổi cách ăn uống như giảm tối đa chất đường, tinh bột, bia rượu, vượt quá nhu cầu cần thiết của cơ thể lại. Và ăn ít bữa, nhịn ăn gián đoạn, ăn chất béo tốt theo chế độ keto và thể dục thể thao, vân vân. Nhưng thật ra thể dục thể thao chỉ có tác động khoảng 20%, còn 80% hiệu quả điều trị là do chế độ ăn uống phù hợp với nhu cầu riêng của cơ thể từng người. Để tóm lại, gan nhiễm mỡ là tình trạng tích tụ mỡ, chủ yếu là mỡ triglyceride quá mức trong tế bào gan. Một số trường hợp nhiễm mỡ trong gan có thể làm tổn thương chức năng gan, dẫn đến viêm gan nhiễm mỡ, xơ gan và có thể ung thư gan. Nguyên nhân thường là do cơ thể bị cưỡng ép phải nhận nhiều bia rượu, chất ngọt, tinh bột, vượt quá nhu cầu và khả năng chuyển hóa của cơ thể, cụ thể là gan, cũng như bị nhiễm các chất độc làm tổn thương chức năng khử độc của gan, gây ra gan nhiễm mỡ. Và người bị gan nhiễm mỡ thường đa số sẽ không cảm thấy gì cho đến khi tình cờ được chẩn đoán bằng siêu âm hoặc CT scan bụng, và một số trường hợp sẽ bị viêm gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ thường đi kèm các triệu chứng khác do đề kháng insulin và quá trình tăng viêm như là béo bụng, tăng mỡ máu, tiền tiểu đường type 2, xơ vữa mạch máu, cao huyết áp, thiếu máu cơ tim, giảm thị lực, tổn thương thận, vân vân. Về phòng ngừa và điều trị tận gốc thì phương pháp hiệu quả nhất là thay đổi lối sống sinh hoạt, chủ yếu là chế độ ăn uống sao cho phù hợp với tình trạng sức khỏe cơ thể của mỗi người, để loại bỏ nguyên nhân gây ra gan nhiễm mỡ và các bệnh lý do rối loạn chuyển hóa gây ra. Như vậy, hy vọng chúng ta sẽ đạt được chất lượng sống tốt nhất và đạt tối đa ngưỡng tuổi thọ của riêng mình. Có lẽ xin kết thúc buổi chia sẻ hôm nay về gan nhiễm mỡ tại đây. Xin thân ái kính chào quý vị.